Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Nghiệp lực. Nghiệp lực tùy duyên học hỏi yên, sửa tiến chính mình cảm tâm hiền, tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên, khai thông trí tuệ tự cảm yên. Vĩ Kiên.
La force karmique nous permet, selon les conditions karmiques, d'apprendre la quiétude. Quand nous nous corrigeons pour avancer, nous sentons que notre cœur est gentil. Quand nous évoluons sans cesse par nous-mêmes, nous franchissons et traversons tout. Quand nous développons notre esprit perspicace, nous jouissons de la quiétude.
Nghiệp lực là cái gì mà từ đâu đến? Qu'est-ce que c'est la force karmique et d'où vient-elle?
Nghiệp lực là cái gì mà mình chưa trả, mình phải trả, bị kéo. Je disais que la force karmique, c'est des dettes antérieures qu'on n'a pas encore payées et il faut payer maintenant. À la fois, c'est une chance que que les gens viennent nous chercher pour payer la dette.
Rồi, còn gì khác không?
Et c'est aussi dû à la loi d'action-réaction, c'est on paye ce qu'on a semé quelque part.
La cause à effet.
On l'a fait, oui, voilà.
C'est la loi de cause à effet. On récolte ce qu'on a semé. Aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé dans les vies précédentes. Thì trong kiếp này, mình gặt hái cái quả của những kiếp trước mình đã gieo, cái nhân mình đã gieo á, trong mấy kiếp trước á, kiếp này mình hái quả, gieo nhân hái quả qua đó thôi.
Il y a aussi au niveau de l'univers et aussi vis-à-vis de la planète aussi, parce que on exploite, on utilise la richesse que Dieu nous a donnée, mais on sait pas les protéger, on sait pas les sauvegarder. Donc on paye aussi notre abus entre guillemets. Mình trả trên 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 trái đất này nữa, mình xài mà mình không có giữ tốt cho trái đất là mình làm hư mấy cái trái đất, thành ra mình phải trả. Mais il y a un autre aussi, trượt, nó kéo trượt
Chuyện nó kéo
aussi.
trượt, trượt ở đâu ra?
Trượt tại vì mình bị trượt, mình bị động á.
Tại sao mình bị động vậy? Mình
Tại
có
vì
làm, mình làm cái gì mà mình bị động?
mình không có practice đàng hoàng thì mình bị động, mình không có niệm Phật nhiều thì mình bị động. Mình mà bị
Khi nào mình rước động, khi nào mình rước động?
tại vì mình còn gì đó, còn ở ngoài đời nhiều quá, mình rước độc.
Hướng ngoại, hướng ngoại,
Hướng ngoại mình rước độc, mình hôn rác
hướng
vô
ngoại,
nhiều quá.
hướng ngoại thì phải rước động.
Je disais qu'il y a aussi des enfin quên rồi.
Hướng ngoại rước động. Donc on se regarde vers l'extérieur, on récolte on ramasse les perturbations. Gì nữa không? Nghiệp lực. Nghiệp lực nó làm cho mình bị gì? Qu'est-ce que ça, comment ça agit sur nous la force karmique?
Ça nous éprouve.
Ça nous éprouve, oui. Quoi d'autre? Ça nous oblige à faire quoi?
Se corriger, à analyser les situations. Enfin, il faut la lucidité en même temps. C'est assez.
Bon, on va écouter quelques extraits.
Tu phải thức giác, tu phải tự sửa, tu phải ăn năn sám hối mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đã hành sai từ nhiều kiếp chứ không phải kiếp này đâu. Không phải bữa nay, không phải giờ này. Nhưng mà đã nhiều kiếp rồi. Nó ẩn tàng trong khối óc thần kinh của chính chúng ta, tạo thành nghiệp lực. Lao mà không biết lao chuyện gì, có ăn có mặc cũng lo. Tham sống sợ chết là lo rồi. Sợ nghèo cũng là lo. Càng sợ nghèo càng gia tăng tánh tham. Loạn động không dứt khoát. Thành thật một là một, hai là hai. Có là có, không là không. Mới là an nhiên tự tại. Không phải lo. Chuyện có không không là trời đất đã sắp đặt rồi. Lúc ta giáng sanh xuống thế gian là đã sắp đặt rồi. Đã đặt cái máy đó trong khối óc của chúng ta để hiểu và tiến. Mà không chịu hiểu thì không bao giờ tiến.
Donc, Maître a dit que les forces karmiques, ça provient des existences antérieures. Nous avons mal pratiqué depuis plusieurs existences. Ça ne vient pas que de cette vie, mais depuis plusieurs existences. Nous devons nous éveiller pour nous corriger. Parce que les forces karmiques nous obligent à avoir des soucis, des peurs, des craintes. Lorsqu'on a envie de mourir, non, on a envie de vivre et on a peur de mourir, ou bien on a peur d'être pauvre, ce sont aussi des soucis. Nous devons être sincères. Et nous libérer des soucis. L'existence et la non-existence, c'est la loi que Dieu a établie pour que nous comprenions et pour que nous avancions. Et là, nhiều kiếp rồi, mình đã hành sai rồi, chứ không phải là kiếp này. Cho nên mình tu hành đó là mình phải thức giác để mình sửa. Chứ không mấy là mình bị lo âu đủ thứ hết á. Tham sống, sợ chết, sợ nghèo. Tất cả những cái lo đó. Mình phải thành thật với chính mình. Còn cái chuyện có không không là trời đất đã sắp đặt rồi. Để mình hiểu và mình tiến. Mình không có gì phải lo hết. Vì những cái sự sai lầm đó nó lôi cuốn mình.
Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta bằng lòng tu phải bằng lòng tự dạy. Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự dạy. Nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình.
Donc, nous avons eu déjà beaucoup de forces karmiques dans les existences antérieures. Dans cette vie, nous acceptons de mener la vie de perfectionnement pour nous libérer de ces forces karmiques. Pourquoi Dieu ne nous fait pas comprendre tout cela facilement? Mais Dieu nous a donné tous les moyens pour que nous nous libérons de ces forces karmiques, pour que nous évoluions réellement et ensuite contribuer à l'œuvre de Dieu. Il veut qu'on progresse. Il veut qu'on s'éveille.
Sự rắc rối của ngày nay xảy ra cho con thì con càng hiểu được luật nhân quả, nhân nào thì quả nấy. Sự rắc rối là cái quả của tiền kiếp ngày nay phải nhận. Nhưng mà con may mắn có cái pháp tứ trược lưu thanh và nuôi dưỡng tinh thần nhịn nhục để tạo hạnh đức cho phần hồn. Đó là cái pháp cuối cùng để cứu rỗi tất cả, giải tỏa những cái quả xấu ngoài ý muốn của con. Thì ngày hôm nay con đứng trước giữa bạn đạo và thầy để phát một đại nguyện, chính mình phải lo tu, phải xây dựng pháp lực càng ngày càng mạnh để cho nó giải nghiệp lực từ tiền kiếp tới bây giờ, chứ không phải bây giờ xảy ra đâu. Bây giờ con thấy vậy con tưởng chuyện bây giờ không phải đâu, không có gì oán ức hết. Đâu đó nó có trật tự trong luật nhân quả, cho nên mọi người phải ý thức được nhân quả, nhân nào thì quả nấy, không có sai chạy một ly một tí. Rồi cán cân quân bình của Thượng Đế để cho mọi người tự thức và tự xử, tự sửa, tự tiến. Cho nên địa ngục là nơi để giúp người tiến hóa chứ không có hại người đâu. Nghe đại ngục, địa ngục xử như vậy nó khổ quá. Không phải nhân nào quả nấy, xử theo luật nhân quả chứ địa ngục không có làm gì hơn hết á. Cho nên con hiểu đó, rồi càng tu càng thanh tịnh mới gỡ rối cho mình từ tiền kiếp chứ không phải bây giờ. Thầy chứng tâm cho lời nguyện con cố gắng về tu thêm nha.
Donc, les complications que tu rencontres aujourd'hui viennent de la loi de cause à effet. Une graine donne un fruit. Ça provient des existences antérieures. Dans cette vie, tu as la chance de rencontrer le Dharma. Tu dois apprendre la résignation pour créer la vertu spirituelle pour que ton âme puisse se libérer de ces mauvais fruits en dehors de ta volonté. Aujourd'hui, tu as fait le grand vœu de mener de la vie de perfectionnement. Tu dois te construire et construire une force du Dharma pour te dissiper ces forces karmiques qui viennent des existences antérieures. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Et telle graine donne tel fruit. L'enfer est un endroit qui est bien pour aider les gens à apprendre et à s'éveiller. Et aujourd'hui, tu dois continuer à pratiquer pour te démêler de toutes ces choses compliquées que tu as amassées durant tes existences antérieures. Donc ici, maître a parlé de la loi de cause à effet. Et tout ce qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont les fruits des graines qu'on a semées dans les existences antérieures. C'est pour ça, c'est un long travail pour se démêler de tout ça, se libérer de toutes ces forces karmiques. Et donc, cái rắc rối của đời này là nó do cái luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Rõ ràng, rất là ràng, mình bắt buộc phải nhận. Mà mình may mắn kiếp này đã có cái pháp. Mình phải học cái nhịn nhục để tạo cái hạnh đức tốt cho phần hồn, giải tỏa cái quả xấu ngoài ý muốn đến với mình. Mà khi mà đã phát đại nguyện lo tu rồi đó thì phải xây dựng cho cái pháp lực nó mạnh để giải tỏa cái nghiệp lực từ nhiều kiếp, chứ không phải nó tới, chứ không phải bây giờ. Nhân nào quả nấy rõ ràng. Địa ngục là cái nơi tốt để giúp cho con người học hỏi và thức tâm để tiến hóa lên và gỡ rối những cái nghiệp lực từ tiền kiếp.
Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan, nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa, chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh ổn định.
Donc, quand on pratique, on saisit le dharma pour pratiquer, pour parvenir à la lumière, à la lucidité. La lucidité, c'est la lumière qui jaillit dans l'obscurité et l'obscurité doit disparaître. Et à ce moment-là, les forces karmiques ne peuvent plus nous oppresser. Nous n'avons qu'à pratiquer pour avancer dans la sérénité et dans l'établissement du calme. Thì mình mượn cái pháp này á, là mình thực hành đến chi, để đạt được cái sáng, sự sáng suốt, mình giải tỏa cái sự tâm tối trầm trược, thì mình sẽ có ánh sáng, có sự sáng suốt. Mà sự sáng suốt là gì? Sự sáng suốt là ánh sáng, nó sẽ bừng lên. Mà khi nó bừng lên á, thì cái bóng tối nó phải tiêu tan, thì lúc đó nghiệp lực nó không có áp đảo mình được. Mình tu tiến lúc đó mình chỉ còn có tu tiến trong thanh tịnh và ổn định, không có còn bị động loạn nữa. Mà bây giờ mình chưa có đạt được cái ánh sáng cho nên mình cứ bị nghiệp lực nó áp đảo hoài. Donc comme on n'a pas encore obtenu la lumière, nous sommes toujours oppressés par les forces karmiques. Mais le jour où la lumière jaillit, nous ne faisons que progresser dans la sérénité et dans le calme.
Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta. Mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quang hành tại thế, lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt, không có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn.
Donc, lorsqu'on pratique pour parvenir à l'équilibre, les forces karmiques ne peuvent plus nous emporter. Et nous avons la responsabilité de dissiper les forces karmiques. Et à ce moment-là, la force du dharma sera beaucoup plus forte. Nous n'aurons plus peur des forces karmiques, quelle que soit leur provenance. Nous pouvons les dissiper. Nous ne nourrissons plus les actions et les réactions, mais nous utilisons notre lucidité pour pratiquer. Ça s'appelle pratiquer dans la lumière sur Terre. Et nous pouvons aimer et pardonner plus facilement. Mình tu, mình hành pháp để tu cho tới quân bình. Mà khi mà mình đạt tới quân bình á, thì nghiệp lực nó không có lôi cuốn mình được. Mà lúc đó mình có nhiệm vụ giải nghiệp lực. Pháp lực của mình nó sẽ mạnh. Mình không còn sợ nghiệp lực từ đâu đến, mình cũng có thể giải được. Mình không nuôi dưỡng sự kích động và phản động. Và mình nuôi dưỡng sự sáng suốt để hành sự. Thì lúc đó kêu là quang hành tại thế. Quang hành là sao? Là hành trong ánh sáng, nó kêu là quang hành. Thì lúc đó mình rất là dễ tha thứ và thương yêu. Không có khó khăn đối với mình, tại mình sẽ có cái sự sáng suốt rồi. Thành ra nghiệp lực ấy, nó chỉ áp đảo mình khi mà mình còn mất quân mình tâm tối thì nghiệp lực nó mới áp đảo. Khi mà mình sáng suốt lên rồi ấy, thì tự mình giải hết nghiệp lực rồi, nó không có áp đảo mình được nữa.
Hiểu được nguyên lý của trời đất tạo sự hiện diện của chính chúng ta, chúng ta nương đó, nương theo đó hành pháp, pháp lực mạnh thì giải tất cả nghiệp lực. Ý chí chúng ta là vô cùng tháo gỡ tất cả những gì khó gỡ nhất ở thế gian là thanh tịnh mới là gỡ nổi. Thiếu thanh tịnh không bao giờ gỡ nổi. Động loạn trong sắc của chúng ta, tham dục là không gỡ nổi. Tham đứng đầu, tới dục là chỉ có hại mình thôi. Sanh bệnh rồi nó, tôi có làm gì nhỏ hiền lành, có vợ con mà tôi tham dục tôi không biết. Tới hồi bệnh không có cách gì chữa được. Hại tất cả khối óc thần kinh của chính mình. Không thanh tịnh làm sao sáng được. Ổn định thanh nhẹ mới là thanh tịnh. Không ổn định, không thanh nhẹ, không bao giờ thanh tịnh. Lưu luyến về tham dục là chỉ có khổ mà thôi.
Donc, lorsqu'on a la force du dharma qui est puissante, nous pouvons dissiper toutes les forces karmiques. Avec notre volonté infinie, nous allons nous démêler de toutes ces forces karmiques, mais seulement avec la sérénité. Lorsque nous avons la sérénité, nous pouvons nous débarrasser, nous libérer de ces forces karmiques, mais sans la sérénité, nous ne pourrons rien faire. Dans la vie, les gens sont emportés par la première chose, c'est l'avidité. Et l'avidité nous amène à la sexualité et qui entraîne des maladies incurables, qui nuisent à notre cerveau, à notre système nerveux. Mais pour devenir serein, nous devons nous établir dans le calme, dans le pur et dans le léger. Nous ne sommes plus attachés au désir sexuel qui n'apporte que de la souffrance. Et nó cái pháp lực mạnh đó mới giải được tất cả nghiệp lực. Thì cái ý chí vô cùng của mình nó mới tháo gỡ được. Mà có thanh tịnh mới tháo gỡ nổi, còn thiếu thanh tịnh không tháo gỡ nổi. Thành ra khi mà mình có thanh tịnh lúc đó mình mới có pháp lực. Còn người đời thì nó tham rồi nó dẫn tới dục thì nó tạo ra bệnh chữa không được, hại khối óc thần kinh. Mà khi mình muốn thanh tịnh là mình phải đi tới cái thiền, đi tới ổn định thanh nhẹ mình mới thanh tịnh. Còn mình lưu luyến về tham dục là nó chỉ tạo khổ mà thôi.
Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.
Il faut avoir de l'énergie pour revenir au ciel. Il faut avoir de la pureté et de l'élévation pour pouvoir nous éveiller à la connaissance. Nous vivons sur Terre et nous amassons pas mal d'énergie refoulée du monde terrestre que nous n'arrivons pas à dissiper. C'est pour cela que cela crée des forces karmiques. Mais lorsque la force du dharma sera puissante, nous pouvons devenir plus purs et plus légers. Et à ce moment-là, dès qu'on nous touche, on s'élève vers le ciel. Donc ici, Maître a ajouté une notion que c'est les énergies refoulées du monde terrestre qu'on n'arrive pas à dissiper, cela peut créer aussi des forces karmiques. Ở đây thầy nói có điển mới về trời, có thanh cao mới có sự thức giác. Thì thầy nói mình sống ở thế gian á, cái quốc khí của trần gian mà mình giải không được á, thì nó tạo thành nghiệp lực. mà pháp lực mình mạnh á, thì mình pháp lực càng ngày càng mạnh á, thì mình càng thanh nhẹ. À, mình động tới mình là mình chỉ đi lên thôi, động tới là nó bay lên mất rồi. Thành ra mình muốn giải được nghiệp lực là mình phải có pháp lực, mà muốn có pháp lực là phải hướng về sự thanh nhẹ mà tu.
Thưa thầy, giải nghiệp lực bằng cách nào?
Giải nghiệp lực là không nên hành hạ mình nhiều và lo âu nhiều, hướng về hạ giới, từ từ lỗ rúng sắp xuống để nó tạo dục rồi nó tạo nghiệp mà thôi. Cho nên chàng trai trẻ khỏe mạnh vui chơi chưa gì cưới vợ rồi lo âu, cái đó là nghiệp. Thành một cơ sở nghiệp là mình phải lo cho ai, lo cho con, lo cho vợ. Rồi bây giờ thức tâm nghe nó phải lo cho phần hồn. Muốn lo phần hồn phải giải bỏ sự tranh chấp của gia can, phải biết tha thứ và thương yêu vợ con, quý trọng chúng nó, thì tức là quý trọng mình, thì tự nhiên sẽ giải được nghiệp và nhẹ nhàng.
Qu'est-ce que ça signifie dissiper les forces karmiques? C'est quand on nous dit, nous ne devons pas nous malmener parce qu'à cause de toutes sortes de soucis, et cela crée des forces karmiques. Dans notre cas, depuis le nombril jusqu'en bas, c'est le domaine de la sexualité et qui crée des karmas. Un jeune garçon qui grandit, il va se marier, il va fonder une famille, donc il va créer des karmas. Et cela ne crée que des soucis. Il doit s'occuper de sa femme, de ses enfants. Et aujourd'hui, il s'éveille spirituellement. Il doit abandonner toute forme de conflit, de rivalité pour parvenir au pardon et l'amour. Il doit estimer et respecter les membres de sa famille comme il respecte lui-même. Et à ce moment-là, il pourra dissiper le karma. Thì thầy nói mình muốn giải nghiệp lực là mình không có nên hành hạ mình nữa. Mình đã tạo cho mình cái lo âu nhiều quá rồi. Từ cái lỗ rúng xuống dưới là nó tạo dục. Mà tạo dục là tạo nghiệp. Trai trẻ cưới vợ, lập gia đình là tạo nghiệp. Thì phải lo âu, có gia đình rồi phải lo âu cho vợ, cho con. Thì bây giờ mình thức hồn rồi đó. Mình phải giải bỏ cái sự tranh chấp thì mới đi tới cái tha thứ và thương yêu. Quý trọng họ cũng như là quý trọng mình. Thì lúc đó mình mới giải nghiệp. Donc ici, Maître nous a indiqué un autre moyen de dissiper les forces karmiques. C'est-à-dire, il faut apprendre la résignation et aimer et pardonner. Estimer, respecter les membres de sa famille. Et comme ça, nous pouvons dissiper le karma.
Nghe những chuyện chắc rối đưa đến cho người ta rất nhiều, còn một người cũng hành thiền mà người ta ít chuyện đến, thì đó là người mà người mau được trải nghiệm hay người đâu được trải nghiệm.
Cho nên mỗi người hành thiền mới thấy rõ cái nghiệp lực là gì. Cái người mà nghiệp lực nặng á, khi thiền là nhiều chuyện xảy đến. Bởi vì thiền cái pháp này là nó đi gấp rút, mà tất cả những cái gì sâu xa nhất nó sẽ hiển hiện trong tâm thức con người, hay là ở trong hoàn cảnh của họ, để chi họ, để họ ăn năn hối cải và tự thức sớm hơn. Càng tới nhiều thì dũng chí của họ phải tự bành trướng. Vì việc đến với mình thì mình phải lo, và có nói với ai cũng chẳng ai giúp được mình. Đêm thổn thức trong đêm khuya không ngủ được, mình phải lo giải quyết việc chứ. Mà sau giải quyết được thì mình vun bồi được cái gì? Dũng. Cho nên học dũng À, cho mình học thiền là học bi, là lập lại trật tự của chính mình, kêu bằng bi, rồi tới cái tâm sáng. Mà sự sáng suốt có được bao nhiêu, thì cái chuyện động loạn nó sẽ đến bao nhiêu để mình giải quyết khi mình dùng.
Donc les personnes qui ont beaucoup de force karmique et en pratiquant cette méthode, les choses vont s'accélérer. Pourquoi? Parce que nous avons emprunté une méthode qui prend le raccourci. Donc les choses vont arriver à une cadence effrénée. Pourquoi? Pourquoi faire? Et pour que nous nous repentissions et nous nous amendions et nous nous corrigeons. C'est pour ça que les choses vont s'accumuler. Et chaque nuit, nous sommes éveillés et nous cherchons à résoudre tous ces problèmes. Et en cherchant à résoudre ces problèmes, nous allons consolider notre courage. Quand nous rétablissons l'ordre, c'est nous aimons en nous-mêmes, c'est bien, on est en train de réaliser la compassion. Et en rétablissant l'ordre, nous allons développer notre esprit. C'est la lucidité. C'est l'esprit. Et en cherchant à résoudre, à dissiper toutes les forces karmiques, on est en train de réaliser le courage. Donc, on est en train d'apprendre la compassion, la lucidité et le courage. Cái nghiệp lực là gì? Là nghiệp lực là mấy người mà nghiệp lực nặng á, thì khi mà hành cái pháp này á, nó sẽ dồn dập nó tới, tại vì mình đi con đường tắt mà. Nhiều, đủ nhiều chuyện nó xảy ra, nó xảy đến với mình, những chuyện xấu xa nó tới để cho mình ăn năn hối cải thì mình mới tạo cái dũng chí. Đêm đêm mình thổn thức, mình lo, mình giải quyết, mình vun bồi cái dũng chí của mình. Mà khi mình lập lại trật tự á, là mình đang thực hiện chữ bi, là biết thương mình á. Mà khi mà mình lập lại trật tự rồi á, mình sẽ có sáng suốt, nghĩa là mình đang thực hiện cái trí. Và khi mình có sáng suốt á, mình có thể tháo gỡ được những cái nghiệp lực của mình, là mình đang thực hiện cái dũng. Thì mấy cái đó nghiệp lực nó đến với mình á, để cho mình thực hiện bi trí dũng.
Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bấy nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi, nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu, biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi. Nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao nào, không thế sao, không sao mà quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta giấy động thêm. Là chuyện ở đâu chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ đó nhiều kiếp gom gọn ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ rõ đấy nè, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mình nó lôi cuốn chúng ta là cái chuyện hồi xưa chứ không phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta về nhận cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, của người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Cái nhìn những chuyện trước mắt chúng ta là quả từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi cháu cần ông Phật, chuyện của ông đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng. Nhưng đùng cái bật ngựa vô nhà thương là bệnh, bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy cho vô nhà thương, ô rất tiếc ông bị căng xe rồi, là thôi đi. Cái đó là biết trước lúc mình chết. Dằn dọc tâm thức đủ chuyện hết, không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình. mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng. Trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm cái nhân không có tốt, mình gieo nhân không tốt thì gặt hai kết quả xấu ở ngày hôm nay. Chúng ta người tu vì vô vi hướng về thanh tịnh mới thấy rõ cái luật nhân quả. Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tăng.
Donc nous devons être patients dans le perfectionnement spirituel. Quand nous regardons en arrière, nous voyons que nous avons traversé beaucoup de perturbations, de relations karmiques, de forces karmiques qui nous ont emportés. Et ça crée toutes sortes de problèmes, de perturbations. Depuis plusieurs existences, ces choses se sont rassemblées et aujourd'hui, ils se forment. Mais tout ça provient des existences antérieures. Conformément à la loi de cause et effet, et pour nous aider à mener la vie de perfectionnement et à avancer. Et telle graine donne tel fruit. Les choses qui arrivent devant nos yeux, ce sont des choses qui proviennent des existences antérieures. Quand nous sommes malades, nous allons à l'hôpital et lorsque le médecin dit que cette maladie est incurable, c'est parce que la loi, c'est la loi. Nous ne pouvons rien faire. Nous récoltons les fruits des vies passées. Nous, quand nous menons la vie de perfectionnement selon le Vovi, nous devons nous orienter vers la loi de cause et effet. Et nous allons développer la pure énergie sacrée au niveau de notre visage. Et cette énergie sacrée au niveau du visage peut dissiper les ennuis et les erreurs dans notre fort intérieur. Et nous pratiquons conformément à la loi sévère pour avancer. Thầy nói mình ở đây là mình phải kiên nhẫn lo tu. Mình nhìn lại quá trình mình biết không biết bao nhiêu qua, không biết bao nhiêu sự động loạn rồi, nghiệp duyên, nghiệp lực lôi cuốn mình đủ thứ. Nó bày đủ chuyện giấy động hết. Nó bày giấy động thêm nhiều kiếp gom gọn lại, ngày nay nó hội tụ, cái chuyện là cái chuyện hồi xưa mà ngày nay nó hội tụ. Cái luật nhân quả đã giúp cho mình dễ tu, dễ tiến hơn. Nhân nào quả nấy rõ ràng. Chuyện trước mắt mà mình thấy đây á, là do tiền kiếp đem lại. Những cái bệnh mà vô nhà thương, bác sĩ bó tay á, là cũng phải chịu thôi. Cái đó là cái luật. Luật là luật. Mình tu vô vi á, mình hướng về luật nhân quả mà tu. Thì cái linh khí nó sẽ dồi dào. Mà linh khí á, nó có cái khả năng giải tỏa được cái phiền muộn sai quấy trong nội tâm của mình. Giữ đúng nghiêm luật tu hành thì mình sẽ mắt sáng mặt tươi. Thành ra đây thầy nói thêm là cái linh khí, hồi nãy thầy nói thanh tịnh, pháp luật, những tha thứ và thương yêu, mà linh khí nó cũng giải được cho mình cái nghiệp lực. Và các choses de que maître nous a enseigné depuis tout à l'heure, c'est la force du dharma, la sérénité, le fait d'aimer et de pardonner, et si l'énergie pure au niveau du visage, il peut dissiper les forces karmiques.
Bây giờ chúng ta tu cấm đầu.
Kính thưa thầy, cũng như con luôn hỏi du ký, con thấy ở bên Việt Nam có lúc trước á. Con có nói với bác Bảy ăn chay trường. Thì bác Bảy Đông nói phương pháp này ngoài thiền, nhờ pháp luân thường chuyển thì chuyển giải hết tất cả sự ăn thịt. Thì lúc đó con cũng không biết nói sao. Sau một thời gian con mới về Việt Nam thì gặp lại bác mấy tháng trước. Thì bác nói nhờ đọc cuốn Luân Hồi Vô Ký Thì bây giờ bác Bảy lại ăn chay trường. Thì con mới hỏi tại sao vậy? Bác nói rằng vì đọc cái cuốn Luân Hồi Du Ký rồi thấy sợ quá, không còn dám ăn thịt nữa. Rồi thấy bác lại muốn phát tâm in Luân Hồi Du Ký. Mà con kính thưa Thầy, tại sao Luân Hồi Du Ký lại có nhiều người coi xong lại không có dám ăn thịt nữa?
Bởi vì nó thấy rõ rõ là con người ăn thịt là có ác tâm, cứ nghĩ chuyện sung sướng cho chính mình mà không cần sự đau khổ của người khác. Con thú nó cũng có đau khổ, mà mình tu không có trình độ, dám ăn thịt nó và không có đưa nó đến đâu hết rồi, nghiệp lực nó càng ngày càng lôi cuốn, thì cái phần hồn của người đó càng ngày càng nặng và bị sa đọa. Khi mà sa đọa mà làm con thú, con trùng, con dê, con chuột, con dê, con gà cũng đều khổ, phải chịu nghiệp sát. Cho nên họ đọc rồi, họ thức tâm, họ không cần thiết ăn mặn, ăn chay, họ đã có sức khỏe và tâm linh họ được tiến hóa, họ ăn chay sướng hơn. Họ làm chuyện hữu ích và không làm chuyện không hữu ích.
Kính thưa Thầy, tại sao người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay họ lại không tin, mà phải coi một cuốn sách Luân Hồi Du Ký hay kinh sách nào, hay là có phải tại vì nhân duyên họ, đến lúc họ đọc cuốn sách đó họ ngộ được chăng?
Bởi vì trong cuốn sách đó nó nhiều trạng thái mô tả để cho nó thức tâm chính trạng thái của nó đang bị. Còn người ăn chay mà khuyên người khác ăn chay, ai mà tin? Ăn chay đi anh, không ăn chay đọa địa ngục, ai mà tin? Họ còn ghét mình nữa. Cho nên người ăn chay đâu có thể tả mọi trạng thái, cuốn sách mới tả mọi trạng thái được.
Bon, ici, madame peut me demander maître pourquoi elle qui suit le régime végétarien, quand elle conseille aux frères de notre maître de suivre le régime végétarien, il refusait. Parce qu'il disait que maître, avec notre méthode, en faisant la respiration cyclique sans rétention de souffle, nous transformons le régime carné en régime végétarien. Donc, il ne la suivait pas. Et cette phrase de M. Tam, il l'a dit, mais c'est pour son niveau. Et beaucoup de gens l'ont mal interprété. Ils pensent qu'ils ont la capacité de faire cela. C'est pour ça le frère de M. Tam est tombé aussi dans ce piège-là. Il pensait que cette phrase est valable pour tout le monde. Donc, il dit qu'à quoi ça sert de suivre le régime végétarien, parce que la respiration cyclique sans rétention de souffle peut nous aider à transformer en régime végétarien. Donc, Maître a expliqué que, et après, le frère de Maître, il a lu le livre de. Le livre de la réincarnation, hein, le voyage dans la réincarnation. Et là, il s'est éveillé. Et de lui-même, il a suivi le régime végétarien. Et Madame Toine demande pour comment ça se fait que on lui conseille de suivre le régime végétarien, il voulait pas. Et quand il lit le livre, le voyage dans la réincarnation, et là, il s'éveille et il suit le régime végétarien. Donc, Maître a expliqué que c'est un pratiquant spirituel qui suit le régime carné, il a encore un cœur cruel. Il pense qu'à ses propres plaisirs, il ne pense pas à la souffrance des animaux. Et surtout, ils n'ont pas encore le niveau pour élever l'âme de ces animaux. Donc, cela crée des forces karmiques et qui va nous emporter. Donc là, il parle des forces karmiques de cette vie. Mais les forces karmiques de cette vie, lorsqu'on mange carné, mais le fait de manger carné, ça provient d'une... Ailleurs, il a dit que ça provient des habitudes et des mauvaises habitudes, des existences antérieures. Et dans cette vie, on continue à avoir ces mauvaises habitudes, donc ça continue à créer les forces karmiques dans cette vie, quoi. En plus de ceux qu'on a créés dans les vies antérieures, là, dans cette vie, on peut en plus créer des forces karmiques supplémentaires. Donc, ça nous emporte. Et ça, les animaux qui sont, les âmes dans les animaux qui ont chuté, ils doivent accepter la loi de tuerie. Ça veut dire qu'ils doivent sacrifier leur corps pour pouvoir évoluer. Mais nous, quand on n'a pas le niveau pour les faire évoluer, ça devient une force karmique. Et lorsque nous suivons le régime végétarien, nous faisons des choses utiles et nous ne faisons pas des choses inutiles. Parce qu'en lisant le livre Le Voyage au travers la réincarnation, là-dedans, on décrit beaucoup d'états, toutes sortes de situations. Donc ça aide la personne à s'éveiller plus facilement. Mais si nous nous conseillons aux gens de suivre le régime végétarien, ils ne vont pas nous écouter. Thì hỏi là tại sao mà khi khuyên chị Tô Anh á, chị khuyên bác Đông á, là anh của thầy á, ăn chay á, thì ông không có chịu. Ông nói là pháp luân thường chuyển là biến mặn thành chay rồi, đâu có cần phải ăn chay. Rồi sau đó đó, dạ, sau đó thì ông đọc cái cuốn Luân Hồi Du Ký, ông thức tâm á, thì lúc đó ông mới bước qua ông ăn chay. Thì mới đặt câu hỏi cho thầy tại sao vậy? Thầy nói mình ăn thịt á, là mình còn ác tâm. Mình nghĩ sự sung sướng cho chính mình. Mà trong khi đó mình chưa có đủ trình độ để đưa cái hồn của con thú lên á, thì nó sẽ tạo thành cái nghiệp lực, càng ngày nó càng lôi cuốn mình. Con thú nó bị sa đọa làm con thú, nó phải chịu cái nghiệp sát. Nhưng mà mình ăn nó vô là mình phải có nhiệm vụ đưa nó lên, mà đưa không nổi thì nó sẽ lôi cuốn mình. Cái này là cái nghiệp lực là mình tạo ra trong kiếp này. Nhưng mà cái này nó cũng do cái tập quán của mình mấy kiếp trước, là mấy kiếp trước mình đã quen ăn mặn rồi, kiếp này mình tiếp tục ăn mặn, mà mình tiếp tục vậy thì nó sẽ tạo thêm cái nghiệp lực trong kiếp này, mà cái gốc của nó là từ kiếp nhiều kiếp trước chứ không phải kiếp này. Thành ra khi mà mình ăn chay là mình làm những chuyện hữu ích, mà mình không làm những chuyện không hữu ích là được mình khỏe mạnh và mình tu thiền nó thanh nhẹ hơn. Thì trong cái cuốn mà Luân Hồi Du Ký á, nó có nhiều trạng thái mô tả, cho nên nó giúp người ta dễ thức tâm hơn, chứ mình đi khuyên người ta nhiều khi người ta không nghe.
Hôm nay tôi lại có duyên lành tái hội các bạn nơi đây để có một dịp chung sống hòa bình. Tại sao người đời khó chung sống, chúng ta lại dễ chung sống hơn? Tại sao? Tại chúng ta có một cái tâm riêng, riêng tư ở gốc Phật. Mọi người đều là gốc Phật, có cơ hội hướng tâm về sự thanh tịnh, thanh nhẹ vô cùng ở bề trên, chúng ta mới có cơ hội hội tụ ngày hôm nay. Vô Vi trước kia cũng ở xứ này, cũng những ngày lễ này, nhưng mà tâm hướng thượng ít có. Bây giờ càng ngày càng gia tăng, càng hiểu được chính mình là gốc gác từ đâu. Tại sao chúng ta ôm sự phàm tục? Ngày hôm nay chúng ta dứt khoát giải bỏ sự phàm tục, thì tâm thức chúng ta mới có cơ hội hội tụ. Thì các bạn mới cố gắng hành pháp, pháp lực càng ngày càng mạnh, thì mới giải
thấy được nghiệp lực của chính bản thân từ nhiều kiếp. Nhưng mà chúng ta phải đi từ giai đoạn một, nhiều năm nhiều ngày là chứng minh sự chậm trễ ở thế gian. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu được, hàng tuần huynh đệ tỷ muội được gặp mặt nhau trong cái tình thâm thực hành phát triển tâm linh. Quả địa cầu đang khan hiếm và thiếu thốn vì ôm ngoại cảnh quên thực chất. Ngày hôm nay chúng ta biết đường trở về với thực chất và phát triển thực chất, tiến tới vô cùng, và chúng ta đã có đường hướng tự thoát ở tương lai. Cho nên các bạn đừng có tiếp tục chèn ép lấy bạn, khinh khi lấy bạn, rước nghiệp tâm quá nhiều, không làm được việc gì cho chính mình. Ngày hôm nay chúng ta giải bỏ được nghiệp tâm, chúng ta thấy thế gian đô thị giả không có thật, kể cả xác chúng ta không thật, tâm linh chúng ta mới là vĩnh cửu. Hướng con đường đó để mà đi, dứt khoát để tu tiên, thì pháp lực của các bạn càng ngày càng mạnh, pháp lực của chúng ta càng mạnh, chúng ta mới thấy là quá trình cả nghìn năm mê tín dị đoan không tiến hóa, chứ không phải cả trăm năm đâu. Chúng ta dứt khoát để đi lên và trở về thiên quốc, nơi của chúng ta có quyền ở và có đầy đủ, không thiếu thốn cái gì hết. Tại sao chúng ta quên lĩnh vực đó mà đâm ra hướng vào chiều hướng đau khổ không thoát được, rên rỉ cầu trời khấn Phật làm gì? Chính trong tâm ta có hết. Ngày hôm nay tâm ta đã tu không nhiều, rất ít cố gắng tu, rồi chúng ta cũng gặt hái được một phần nào thanh nhẹ, hiểu rõ mình hơn, mới dứt khoát chịu tu. Và óc chúng ta không thay đổi, nhất định một đường đi. Không lãnh chức vị, không lãnh quyền thế, chỉ lãnh cái không thanh nhẹ, từ tốn phát triển, phục vụ quần sanh, mới có cơ hội dẫn tiến mọi người cùng tiến với chúng ta ở tương lai.
Sư Mét Thầy Vy nous avons tous une origine du Bouddha. Nous devons nous élever vers la sérénité, vers la pureté et penser au monde en haut pour pouvoir pratiquer. Parce que notre origine, notre racine, c'est le monde en haut. Nous devons trancher net avec le monde profane, pratiquer le Dharma et à ce moment-là, nous aurons la force du karma qui pourrait nous aider à dissiper les forces karmiques depuis plusieurs existences. Et nous devons revenir à notre propre nature et ne plus ramasser les karmas de la conscience, et nous devons les dissiper. Le monde terrestre, les villes sont fausses. Maître a dit que dans le monde terrestre, les villes sont fausses, sont pas vraies. Parce que ça ne dure pas. Tout ce qui est sur terre sont provisoires. Même notre corps, c'est faux. C'est faux vis-à-vis de la spiritualité parce que ça ne dure pas. C'est pas pérenne. Même les vies ne sont pas pérennes. C'est pour ça que Maître a dit que le monde terrestre, avec ses cités, ses villes, qui sont fausses. Mình gốc Phật, mình hướng tâm về thanh tịnh, thanh nhẹ, thì mình mới hướng về bề trên, mình hướng thượng, thì mình mới hiểu cái gốc gác mình từ bên trên xuống. Phải dứt bỏ cái phàm tâm hành pháp thì pháp lực nó mới mạnh. Pháp lực nó mạnh nó mới giải tỏa được nghiệp lực từ nhiều kiếp. Thì bây giờ mình phải trở về thực chất của mình, không có rước nghiệp tâm nữa, không có ôm ngoại cảnh mà quên thực chất. Còn người ta thì cái tập quán là hướng ngoại thì rất là nhiều, nhưng mà mình không có được ôm ngoại cảnh mà quên thực chất, rước nghiệp tâm mà mình phải giải bỏ nghiệp tâm. Thầy nói thế gian là đô thị giả, cái xác mình nó cũng giả luôn, đâu có thật. Giả là tại vì đối với cái đạo á, thì nó không có bền, nó một thời gian nữa nó cũng tiêu, cho nên kêu là giả. Thành ra thầy có câu nói là thế gian đô thị giả là vậy. Thì mình càng tu cái pháp lực mình nó càng mạnh, thì mình mới giải được nghiệp lực. Rồi tiếp tục câu thứ nhất.
Không có dịch nghiệp lực ha anh, không có
À,
mấy cái poem của thầy
à,
không có
của em chưa làm ha.
chưa
Rồi,
làm.
câu câu thứ nhất của em: nghiệp lực tùy duyên, học hỏi duyên.
La force karmique nous permet, selon les conditions karmiques, d'apprendre la quiétude.
Nghiệp lực tùy duyên, học hỏi duyên. Thì cái nghiệp lực nó đến á là tùy cái duyên của kiếp trước, tùy theo cái luật nhân quả, tùy theo cái duyên của kiếp trước. Cũng như là cái nghiệp lực nó tới là cũng như mình tạo nghiệp cái này là cũng là tại cái duyên. Cái duyên nó mới tạo thành cái vợ chồng, sinh con đẻ cái mới tạo thành nghiệp. Thành ra nó sinh ra một cái bài học. Thì cái đó tùy cái duyên của mình mà cái nghiệp lực nó tới, nó khảo mình để cho mình thức tâm, để mình học hỏi. Mình học hỏi rồi á, mình hiểu được cái định luật có không không, mình hiểu được cái luật nhân quả. Mình hiểu được những cái chuyện nó đến với mình đó là do cái chuyện mình đã làm kiếp trước á, thì mình cứ giữ cái sự tâm bình, tâm yên ổn mà mình học hỏi. Mình học cái gì? Học cái tha thứ và thương yêu, học cái giải bỏ cái sự tranh chấp, thì lúc đó mình mới yên, mình giải tỏa được mối yên, mình lo mình tu, mình thức tâm, mình sửa những cái sự sai lầm của mình nữa, thì lúc đó mình mới yên. Donc les forces karmiques nous les apprenons en fonction des opportunités karmiques et nous apprenons pour devenir tranquille. Les forces karmiques dépendent, arrivent en fonction de la loi de cause à effet, de tout ce qu'on avait semé dans les existences antérieures. Et ça crée des opportunités karmiques dans cette vie. Pourquoi on rencontre telle ou telle personne? Pourquoi on fonde une famille avec telle ou telle personne? Et on doit apprendre dans ce cadre. Mais quand nous comprenons bien la voie spirituelle, nous comprenons que tout ça vient de la loi de cause à effet, de tout ce que nous avons semé dans les existences antérieures. Et comment devons-nous apprendre dans cette vie pour être tranquille? Il faut qu'on pratique le dharma, rétablir l'ordre, pour avoir la lucidité, pour ensuite avoir la sérénité, pour dissiper les forces karmiques. Nous devons pratiquer pour que nous développons l'énergie pure au niveau de notre visage, pour dissiper les ennuis. Nous devons aussi apprendre à abandonner les rivalités et apprendre à aimer et pardonner pour dissiper les forces karmiques. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra être tranquille. Sửa tiếng chính mình, cảm tâm hiền.
Quand nous nous corrigeons pour avancer, nous sentons que notre cœur est gentil.
Sửa tiếng chính mình thì bây giờ cái nghiệp lực đó, nó giúp cho mình thức tâm, ăn năn sám hối, thì mình sửa thì nó mới tiến. Còn nếu mà mình không sửa thì không bao giờ mình tiến được. Thành ra khi mà mình sửa được á, thì cái tâm mình nó trở nên hiền. Là tại sao? Nó không còn sân si, nó không còn hơn thua, mà nó chỉ biết thực hiện đức nhịn nhục và tha thứ và thương yêu, thì nó mới trở nên hiền. Ai có làm gì nó cũng không có phản đối nó và không có chống lại. Les forces karmiques nous aident à nous éveiller, à nous repentir, à nous amender, pour ensuite nous corriger. Et quand nous nous corrigeons, nous allons apprendre la résignation, former la vertu spirituelle, et nous allons respecter les autres comme nous respectons nous-mêmes, et nous apprenons à aimer et pardonner. Donc notre cœur devient gentil, devient sage. Nous ne cherchons plus à nuire aux autres.
Quand nous évoluons sans cesse par nous-mêmes, nous franchissons et traversons tout.
Thì khi mà mình trở nên hiền rồi đó, thầy nói mình hiền, kẻ hung quá hiền rồi nó mới dễ tu thành Phật. Thì khi mà mình thanh nhẹ rồi, mình giải hết cái nghiệp lực của mình đó, là lúc đó mình chỉ tiến quá không cần nghĩ, mình không có bị cái gì mà nó làm cho mình lo âu động loạn đó. Thì lúc đó mình mới vượt từ từng này tới từng kia ở trên cái không giới, trên điển giới đó. Mình vượt từ từng này thanh nhẹ này tới từng thanh nhẹ kia, tiến hoài không ngừng. Lorsque nous avons dissipé tous nos forces karmiques, nous sortons de ce corps, donc nous ne faisons qu'évoluer sans arrêt. Et nous allons franchir toutes les étapes, tous les niveaux dans le monde céleste. Khai thông trí tuệ tự cảm yên.
Quand nous développons notre esprit perspicace, nous jouissons de la quiétude.
Khai thông trí tuệ thì khi mà mình tiến hóa như vậy, mình hành quan hành đó, là mình hành trong cái sự sự thanh tịnh và sáng suốt đó, thì lúc đó mình sẽ khai thông cái trí tuệ của mình. Khi mà mình khai thông trí tuệ là mình trở nên sáng suốt rồi, đâu có chuyện đâu còn tâm tối nữa. Cái tâm tối nó tiêu tan hết rồi. Thì đâu có cái gì nó làm cho mình bực bội, khó chịu hay là không yên. Thì lúc đó mình sống rất là yên. Quand nous arrivons à tout développer en nous et à développer l'esprit perspicace au milieu du front, nous avons la lucidité. Donc plus rien nous perturbe, plus rien nous menace. Donc on se sent dans la quiétude. Rồi, continue.
Câu thứ nhất hỏi, nghiệp lực do đâu tạo thành? Đáp, thưa nghiệp lực do tập quán gây nên, chiều hướng phát triển của sự tham muốn, kệ, dung lành thích hợp tạo gây nên, nghiệp lực cuối lôi ý khó quên, dứt khoát không thành tâm biến loạn, khó tu khó tiến khó quy nền.
Donc, comme on a appris tout à l'heure, ici, Maître a dit que d'où proviennent les forces karmiques. Les forces karmiques proviennent de nos habitudes, des orientations du développement de notre avidité et de nos convoitises. Donc, les habitudes, nous les avons amenées depuis nos existences antérieures. À force de faire toujours les mêmes erreurs, ça devient une mauvaise habitude. Et ces mauvaises habitudes créent nos caractères. Et donc les forces karmiques proviennent aussi de nos mauvaises habitudes des existences antérieures et qui sont surtout orientées vers l'avidité et nos convoitises. Ouais, continue.
Hỏi, chúng sanh đều khổ tại sao? Đáp, thưa chúng sanh đều khổ như nhau, tại vì chưa hiểu lấy chính họ, lúc nào cũng muốn biết chuyện người khác mà không biết chính mình, từ đâu đến và sẽ về đâu, lúc nào cũng lo lắng chạy theo những chuyện không cần thiết, kệ, hướng ngoại tạo động khó quy y, học hỏi không ngừng tự xét suy, đem bạc tình đời gieo ác ý, tự mình phải sửa mới quy y.
Pourquoi tous les êtres vivants souffrent-ils? Tous les êtres vivants souffrent pareillement parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. À tout moment, ils veulent être au courant des affaires des autres, mais ils ne se connaissent pas et ne savent pas d'où ils viennent ou où iront-ils. À tout moment, ils sont en proie aux soucis et courent après des choses inutiles. Con người ta khổ là vì không hiểu gốc gác của mình, cho nên chạy theo những cái chuyện không cần thiết. nó tạo cho mình lo lắng, lúc nào cũng lo hết. Mà những cái chuyện đó là những cái chuyện không cần thiết, mình không hiểu cái luật tên hai bàn tay không rồi trở về với hai bàn tay không, mà mình lo mình đi kiếm thêm nhiều cái khác nữa. Donc tout ça, ça vient de notre ignorance, notre méconnaissance de nous-mêmes. Et nous allons courir après les choses inutiles. Et ça nous amène que des soucis. Là tại vì mình không hiểu mình, cho nên mình khổ. Câu số 3.
Hỏi: làm người quá khổ làm sao tiến? Đáp: thưa, làm người quá khổ chỉ có tu và tự thoát gỡ nghiệp duyên, nhiên hậu mới thoát tục tụ, dứt khoát rời khỏi chốn trầm luôn đau khổ. Kệ: hồng tu tiến hóa khỏi thân khỏe thân mồ, dứt khoát thanh tâm tự tiến vô. Đời đạo song hành, tâm quý đạo, bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô.
Donc, en tant qu'être humain, nous souffrons trop. Comment pouvons-nous progresser? Seul notre perfectionnement spirituel et notre délivrance personnelle du karma des relations sentimentales nous permettent ensuite de nous dégager du monde profane, de quitter résolument l'endroit immergé dans la douleur. Donc, il y a Thầy nói là mình chỉ có tu mà mình tháo gỡ nghiệp duyên rồi mình thoát tục, nghĩa là mình giải thoát đó, thì lúc đó mình mới khỏi cái chốn trần gian đau khổ này. Chứ còn trầm luân là còn luân hồi, là còn phải đau khổ. Cái chỗ cái thế gian này là thế gian đau khổ mà. Ici c'est un monde de souffrance. C'est pour nous aider à nous éveiller et à chercher la voie de libération. Tant qu'on n'est pas libéré, on souffre. Mình chưa có giải thoát là mình còn khổ. Câu số 4.
Hỏi: làm người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành từ đâu đến đâu? Đáp: thưa, làm người đã và đang hình thành bởi suy nhiên hình thành, từ từ thành một tập quán, có một không hai, cho nên mỗi người một tánh ý khác nhau. Kệ: trung tâm điển giới rất nhiệm màu, khó khổ tâm cam chuyển trước sau, đời đạo song hành tâm dứt khoát, sửa mình tiến hóa tự về mau.
Comment est la structuration de l'être humain par le surnaturel? La structuration de l'être humain par le surnaturel constitue au fur et à mesure une habitude. Nous sommes uniques et sans pareil. Par conséquent, chaque personne possède un caractère et un penchant différents. Parce que nous sommes constitués à partir du surnaturel avec le temps, à travers le temps. On n'est pas constitué tout de suite, mais on est constitué petit à petit. Donc, au fur et à mesure de cette constitution, nous avons nos propres habitudes et ces habitudes vont créer un caractère. C'est pour ça que chaque personne a une mauvaise habitude, à des mauvaises habitudes et des caractères différents. Quand người ta cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành từ từ, nó mới thành ra một cái xác con người. 7 ức niên mới có một xác con người. Thành ra trong cái lúc mà hình thành đó thì nó có những cái tập quán. Những cái tập quán nó khác nhau, mà cái tập quán nó lâu ngày nó sanh ra cái tánh. Cho nên mỗi người có cái tánh ý khác nhau.
Bảo giải dùm hai câu khởi đầu: trung tâm điển giới rất nhiệm màu, có khổ tâm cam chuyển trước sau.
Câu đầu ha, câu nào?
Dạ, câu khởi hai câu đầu anh.
Trung tâm điển giới rất nhiệm màu, khó khổ tâm can chuyển trước sau. Trung tâm điển giới là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, rất là nhiệm màu, cho nên mới cấu trúc thành cái con người của mình này. Thành ra mới cấu trúc được cái thể xác mà quyền vi của mình đó là do cái cấu trúc siêu nhiên mà nó hình thành. Đúng không? Thành ra khó khổ tâm can chuyển trước sau, thì mình xuống với thế gian này mình học trong cái cảnh khổ cảnh khó, thì lúc đó, cái tâm can mình á nó mới được chuyển hóa đi lên. Le centre de la sphère de l'énergie est vraiment merveilleux. C'est le centre de l'énergie vitale de l'univers qui nous a créés et nous fait apprendre dans la souffrance et les malheurs, les difficultés. Nous le supportons pour pouvoir évoluer. Là cái tâm mình phải chịu, sao mình nó tạo cho mình cái xác này, mà cái xác này nó chịu khổ được, nó học khổ, nó cam chịu được, thì nó mới chuyển là nó biến từ cái đi từ cái thấp rồi nó đi trở về lên cao, nó mới đi lên được, nó mới tiến hóa được, kêu bằng chuyển. Rồi, còn gì nữa không? Đó là rồi, câu số 5.
Hỏi: khổ hạnh tu hành có ích chi? Đáp: thưa, khổ hạnh tu hành dễ dứt khoát hơn, về không thanh nhẹ, dễ tham tòng. Một lòng tu tiến không gây nợ, vỡ lẽ càng khôn một giấc mơ. Kệ: cao điểm đến giờ tâm quý đạo, quân bình tự đạt chẳng thấp cao. Quy tưởng trời cao về nẻo chánh, không ngừng tiến hóa hợp chân sao.
Khổ hạnh tu hành có ích chi? Thứ khổ hạnh tu hành dễ dứt khoát hơn, về không thanh nhẹ, dễ tham tòng. Một lòng tu tiến không gây nợ, vỡ lẽ càn khôn một giấc mơ. Si nous nous perfectionnons spirituellement avec austérité, nous aurons plus de facilité à prendre une ferme résolution. Dans le retour au vide pur et léger, nous avons plus de facilité dans notre participation et dans notre quête. En nous perfectionnant spirituellement d'un cœur résolu, nous ne créons pas de dette et nous nous rendons compte que l'univers est un rêve. Tại sao nói là càn khôn là một giấc mơ? Tại sao càn khôn là một giấc mơ? Là tất cả là
Tất
càn
cả
khôn là gì?
các vị, tất cả càn khôn là rộng lớn quá thì mình chỉ có mơ một
Đó,
đến.
một giấc mơ là tại vì càn khôn vũ trụ đó để giúp cho mình tiến hóa thôi, rồi mình cũng trở về cái gốc gác của mình thôi, nhưng đâu có thật đâu, toàn là những bài học tạm không à, để giúp cho mình tiến hóa. C'est parce que l'univers c'est un monde éphémère pour nous faire apprendre et évoluer. Et quand on a traversé toutes ces épreuves, en regardant en arrière, c'est comme un rêve. Et puis mình sống ở thế gian này cũng vậy nè, mình nhìn lại cái quá trình của mình, cuộc đời của mình đã trải qua cũng như một giấc mơ vậy. Bây giờ mình đâu có, chỉ còn là giấc mơ thôi chứ mình đâu có nắm bắt nó được, nó xong rồi. Những cái hoàn cảnh đó mình muốn sống lại đâu có sống lại được. Nous pouvons pas revivre les mêmes situations qu'on a déjà vécues. Une fois passé, c'est dans le passé, quoi. C'est comme un rêve. Cũng như là một giấc mơ vậy thôi.
Câu khởi đầu thì cao điểm đến giờ tâm quý đạo.
Thì mình tu đến cái cao điểm á, là lúc đó mình rất là quý đạo, tại mình hiểu đạo á, thành ra lúc mình rất là quý đạo. Còn n'est parvenu au plus haut point, et à ce moment-là on ne sait que apprécier, estimer la voie spirituelle, parce qu'on a compris beaucoup de choses, tại mình hiểu nhiều á cho nên mình chỉ biết quý thôi. Còn mình chưa hiểu thì mình không có quý đạo. Cũng như những người mà không hiểu đạo thì người ta đâu có thích nghe đạo. C'est comme les gens qui ne comprennent pas la voie spirituelle, qui n'aiment pas approfondir ni étudier les enseignements spirituels. Mais quelqu'un comme un Bouddha qui arrive à tout comprendre, il estime la voie spirituelle. Il aime, il estime la voie spirituelle.
Cao điểm này là coi như là mình hiểu đạo rồi,
À, đi tới, tới tột đỉnh hiểu đạo hết
tốt
á,
mình
chánh giác á, hiểu hết á, thì lúc đó
dạ
mình sẽ
đúng
quý đạo. Còn mình bây giờ mình là người phàm, nhiều khi đó người phàm đâu có biết quý đạo, chê. Rồi câu số 6.
hỏi tình trời quyến luyến do đâu hình thành? Đáp: tình trời quyến luyến do chân tâm tự cảm thức điều lành của trời ban chiếu, kệ vô cùng tiến hóa đạo thâm sâu, kết quả vui chung cảnh nhiệm màu, đời đạo song hành không bỡ ngỡ, bình tâm học hỏi lý thâm sâu.
D'où provient notre attachement à l'amour de Dieu? Donc, on s'attache à l'amour de Dieu lorsque notre conscience véritable ressent elle-même cognitivement le bien béni par Dieu. Si on ne ressent pas ce que Dieu nous a fait, nous a donné, nous ne pouvons pas être attachés à l'amour de Dieu. Mình chỉ quyến luyến tình trời khi mà cái chân cái tâm mình nó cảm thức được những cái điều lành mà trời ban cho mình á, thì lúc đó mình mới quyến luyến tình trời. Cái đó là nói ông Phật, ông Phật khi mà ông thấy được hết tất cả những gì ông trời làm cho chúng sanh á, thì lúc đó ông mới quyến luyến cái tình trời, lúc nào cũng nhớ tới cái tình trời.
Anh
Rồi
mở cái câu vô cùng tiến hóa đạo thâm sâu ở ở đây, đáng lẽ phải để
infini.
infini trước rồi
Indéfiniment.
indéfiniment dịch cái này nó cũng
Oui.
cái chỗ này phải sửa luôn anh bảo.
Để coi coi.
Câu kệ câu thứ nhất á.
Première phrase de l'instant.
Le Tao si profond
Et
évolue indéfiniment.
à l'infini.
Vô cùng tiến hóa. Đạo thâm sâu.
Je pense que c'est bon aussi.
C'est parce que nous évoluons infiniment. C'est pas indéfiniment, mais infiniment. Nous évoluons infiniment parce que la voie est profonde. Parce que la voie est profonde. C'est pour ça que nous évoluons infiniment.
Thì chỗ này phải sửa luôn mà.
Sửa đi. Mình tiến hóa tới vô cùng á, tại vì cái đạo nó thâm sâu á, không có bao giờ ngừng được hết. Chứ cái đạo mà nó đâu có tiến hóa. Cái đạo là cái đạo thôi chứ đâu có tiến hóa. Cái đạo là vô cùng mà. Rồi.
Câu hỏi số 7.
Nó có cái chỗ nào này hai chữ nó dính nè.
Cái đó thấy em cũng thấy rồi nhưng mà đó em gửi sao cho anh Bảo
Rồi tiếp tục.
anh mem á, từ anh mem
C'est
nó
déjà
chính nào
corrigé, c'est déjà corrigé.
Rồi tiếp tục.
hỏi siêu văn minh là sao? Đáp: thưa siêu văn minh là nghe được, hiểu được và hành được, tự thức nhiều hơn là hành, kệ thanh tịnh phân minh giải rõ ràng, cảm thông đời đạo vẫn bình an, tâm minh trí sáng đạt muôn chiều, quy tưởng trời cao thật sự sự siêu.
Qu'est-ce que c'est la civilisation suprême? Cái này, la réponse ne colle pas.
Ouais, j'ai remarqué.
Je ne sais pas qu'est-ce qui a collé cette réponse, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, je vais traduire. La super civilisation, ça veut dire que nous pouvons écouter, nous pouvons comprendre et nous pouvons pratiquer. Et nous pouvons nous éveiller plus que nous pratiquons. C'est parce que quand la civilisation normale, ça veut dire on comprend, on écoute, on comprend et on pratique, mais là, c'est la super civilisation. Ça veut dire à ce moment-là, on s'éveille plus qu'on ne pratique. Ça veut dire il suffit peu de pratique pour qu'on s'éveille. Suffit de très peu de pratique pour qu'on s'éveille parce qu'on a atteint un niveau très élevé. Khi mà mình đạt tới siêu văn minh nó là nghe được, hiểu được, hành được, phải không? Còn siêu văn minh á là lúc đó mình chỉ hành chút xíu thôi là mình thức rất là nhiều, kêu bằng siêu văn minh. Là siêu về còn văn minh đó là nghe nghe được, hiểu được và làm được, kêu là văn minh, phải không? Còn siêu văn minh đó là tới đó động chút xíu là mình hiểu rồi, không cần hành nhiều. Thanh tịnh rồi đó. Còn mình xưa đó, suffit peu de choses pour qu'on s'éveille. C'est pas comme quand on est encore très bas, quoi. Faut rappeler, enseigner, taper, faire plein de choses pour qu'on s'éveille. Mình còn dưới thấp đó, là phải đánh, phải đập, phải nhắc, phải dạy đủ thứ mới thức tâm. Còn lên trên nó động cái là hiểu liền, động cái là thức liền. Thành ra thức nhiều hơn là hành là vậy. Rồi, hết rồi. Đừng có nói
Thầy
thêm
học
nữa.
sớm quá,
Hả?
thầy học sớm quá, có mấy câu hỏi em muốn hỏi
Rồi,
anh Bảo Đoàn.
hỏi gì thì hỏi đi.
Nên sẽ em muốn hỏi là cái chỗ là cái câu cái chỗ mà tình yêu của Nam Mai không bằng hồn bi hay clip gì đó. Bà sẽ em tình liệu là hỏi không biết tình yêu là tình yêu gì, tình yêu đời của Nam Mai hay sao, còn hồn bi clip là cái gì, nhờ anh Bảo giải giùm.
Tình yêu là cái chuyện tình á, nó không có chuyện tình của Nam Mai là chuyện tình thế gian á, nó không có hấp dẫn bằng hồn bi của bàn roulette. Hồn bi ở mưa á, khi mà nó quay lên một cái là mọi người làm thinh nghe theo dõi, nó thu hút người ta nhiều hơn, phải không? Nghĩa là cái đó tại hồn bi của bàn roulette là nó nói về cái luật của 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát, chỗ đó là chỗ sát phạt, mà vô trong đó là nó bị con người ta bị thu hút vô trong đó, nó thu hút còn hơn cái tình yêu nữa. Il y a une phrase que maître a dit que l'amour de Namai ne vaut pas le son de roulement de la bille sur la planche de roulette. C'est parce que l'amour de Namai, c'est très limité. Ça n'attire pas et ça ne attire pas notre attention comme le roulement de la bille de la table de roulette. Parce que quand les gens lancent la bille, la bille commence à tourner, il dit que rien ne va plus. Donc, et tout le monde ne peut plus poser de l'argent, ne peut plus parier. Et on attend. On attend avec impatience pour voir où est-ce que la bille va s'arrêter, pour voir si on gagne ou on perd. Et ça attire les gens qui viennent jouer à ce jeu-là. Ils sont très, très attentifs au roulement de la bille. Thành ra cái người mà tới mà người ta chơi cờ bạc ở trong cái casino á, thì cái hòn bi khi mà nó chạy rồi đó là ta nói không có đặt nữa đó. Những nghe dò 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 lúc đó người ta chỉ theo dõi cái tiếng kêu của hòn bi, ta thấy chừng nào nó ngừng lúc đó là mới mới biết là mình thắng hay thua. Lúc đó nó còn hồi hộp, phải không? Còn hấp dẫn đó là chưa biết ăn hay thua, không chưa biết cái hòn bi nó ngừng cái số nào. Khi mà hòn bi nó nhìn ngừng rồi ra, lúc đó là mới giải bài, là mới biết ăn hay thua, thành ra nó hấp dẫn hơn nhiều.
Nghĩa là tình yêu, là tình yêu năm mai, là tình yêu chuyện đời không?
Ở chuyện đời tạm bợ không có gì hấp dẫn.
Tạm
Cái
à.
người mà biết chơi roulette thấy cái tiếng kêu của Hồng Bi còn hấp dẫn hơn.
Bây giờ là bây giờ trong casino quay á.
À, quay kêu rò 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 lát cái chừng nào nó ngừng là cái nó rớt vô cái số nào đó.
Cái ý mà quay roulette á, hồi trước mình hồi mới vô tu thầy có nói mình là 36 con số trong cái bàn roulette á, tượng trưng cho cái cuộc kích động phản động của thế gian á. Khi mà mình rớt vô đó là mình kích động là mình sẽ bị phản động, là giống như là mình chờ ăn thua. Nếu mà mình giải được á, thì mình thắng, còn mình không giải được mình thua. Nên tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta, cái ý nghĩa của thầy nói là như vậy đó. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé à rencontrer maître, tu vois, et quand il a joué au roulette, je m'assois, je me rappelle, à ce moment-là, on n'est que quatre. Il y a moi, il y a chị B, et il y a Văn Anh. Et Văn Anh, il tourne la roulette comme ça, et moi, je regarde sur la table de roulette.
T'es à fond dessus.
Oui, je suis à fond, je suis attiré vers les billes, tu vois. Et Maître, il a parlé en l'air. Il a dit, on s'assoit à côté le milliardaire, on ne s'est même pas placé dans le mot, il a fait. Vâng. Tại hồi trước lúc mà mình mới vô tu á, lúc đó là có thầy, có chị B với chị Văn Anh, là chị Văn Anh quay cái bàn roulette cho thầy đặt như vậy đó. Cái mình cứ ngồi mình chăm chú nhìn vô cái bàn roulette coi cái số như vậy. Cái thầy nói trỏng lên vậy đó, thầy nói ngồi gần tỷ phú mà không biết niệm Phật. Lúc đó mình giật mình mới thấy mình bị thu hút vô trong cái trò chơi đó.
En fait, le jeu de la roulette, ça représente les 36 étoiles de diamant. Parce que dans l'univers, en haut, il y a les 36 étoiles de diamant. Et il y a les 72 étoiles de destruction. Et ça, c'est la loi qui constitue l'univers. Les 36 numéros du jeu de roulette, c'est comme les 36 étoiles de diamant. Et les 36 étoiles de diamant, quand elles nous éclairent, elles nous apportent que des bonnes choses sur Terre. Mais quand ça se transforme en méchanceté, c'est là où les 72 étoiles de tuerie sur Terre vont agir. Et là, ça apporte que des destructions. Et le jeu de roulette, c'est basé, Maître a dit que c'est basé sur cette structure de l'univers, les 36 étoiles de diamant et les 72 étoiles de tuerie terrestre. Thầy nói là cái bàn roulette nó cũng như là 36 sao thiên cương và 70 sao, 72 sao địa sát. 36 sao thiên cương thì cái đó nó chỉ đem lại những cái tốt xây dựng cho mình ở thế gian. Rất là nhiều khi mà nó chiếu xuống thì nó đem lại, nó xây dựng cho cái thế gian này rất là nhiều. Mà khi mà nó đổi ngược lại đó, con người ta mà cái ác ý đổi ngược lại, nó biến thành 72 sao địa sát. 72 sao địa sát là nó gấp đôi á, là nó phá hoại dữ hơn nhiều. Còn soyons vers le mal, ça se transforme en 72 étoiles de tuerie terrestre. À ce moment-là, le mal agit beaucoup plus quoi, si on se tourne vers le mal. Cái đó nghe mấy cái băng của thầy giảng về 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát ở trên suy đạo cũng có rồi. Faut écouter ça. Anh nghe lại. Rồi còn gì nữa không?
Còn em đọc sách em thấy ông Tư lên gặp Quan Âm Bồ Tát, tại sao lại cắt bộ lòng lấy bông sen và cọng sen thay thế? Là sao anh cắt bộ lòng gì, tại sao lại lấy bông sen và cọng sen thay thế?
Bông sen và cọng sen là những cái món vật mà tinh khiết ở bên trên. Thành ra những cái gì mà cái bộ đồ lòng của mình ở dưới này là trần trược. Muốn thấy, muốn lên đỉnh là nói về cái điển giới là cũng phải thay đổi những cái gì trần trược của mình bằng những cái thanh cao ở bên trên. Cho nên nó mới tượng trưng bằng thay cái ruột bằng cái cọng sen và hoa sen là vậy á. Là tại vì mình ở người thế gian mình có những cái trần trược, những cái ngũ tạng của mình nó cũng là trần trược, mà mình muốn lên trên, mình sống ở trên, mình có một cái hình thể hoàn toàn thanh, phải thay đổi bộ đồ lòng là vậy. C'est comme Monsieur Tư y monter dans le monde d'en haut, la mer, le Bouddha Quang Yin a remplacé ses entrailles par la tige de lotus et par la fleur de lotus. Ça, c'est pour dire que nous sommes des communs de mortels et nous avons tout ce que nous avons, c'est impur. Et quand nous accédons au monde pur et léger, tout doit être pur. C'est tout. C'est pour ça le fait de remplacer ses entrailles par les fleurs de lotus et la tige de lotus pour dire que pour éliminer tout ce qui est impur qui reste en nous. Cái đó là muốn nói về cái sự thanh lọc của bên trên và cái sự thanh nhẹ của bên trên thôi chứ không có gì.
Như là cái cọng sen với lại bông
Cái đó
sen là
là
sao, là
cái tượng trưng cho cái sự tinh khiết nhất đó, là fleur de lotus là, et la
tương tự
tige représente tout ce qui est de plus pur. Il pousse à partir de la boue, mais donne une fleur très blanche, blanc, d'une couleur blanche pure. Donc ça représente la pureté, nó tượng trưng cho hoa sen nó mọc trong bùn mà nó không có hôi tanh mùi bùn, nó không có bị nhiễm. Thấy không? Mà nó mọc từ bùn mà ra, nó nhờ cái bùn nó mới có hoa sen, mà hoa sen nó mọc lên đó, là nó tươi trắng vậy đó, mà nó rất là tinh khiết, mà nó không có hôi tanh mùi bùn. Il pousse à partir de la boue, mais sans pas la boue. Là gì nữa?
giờ có 47 thơ câu thơ của Đức Thầy mà mình giờ bên kia là Thầy thúc là thượng lộ bình an. Em có biên cái 4 cái câu thơ nhờ anh Báo dẫn dùng rồi. Tình thâm nguyên lý đậm đà độ, thượng lộ bình an hồn tiến hóa, sống động vô cùng trong đại nguyện, bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa. Có nghĩa là Thầy chúc 4 câu thơ mình đi giờ bên kia thượng lộ bình an anh.
Thượng lộ bình an là làm lúc nào, lúc mà tiễn người nào chết đó hả?
Dạ, yeah, vậy đó. Tiến qua bên kia đó.
Rồi giờ đọc câu đầu đi.
Dạ. Giờ đọc đầu ha. Tình thâm nguyên lý đậm đà độ.
Tình thâm nguyên lý đậm đà
Đậm đà.
độ. Tình
Dạ.
thâm nguyên lý đậm đà độ. Donc maître a fait un poème pour souhaiter bon voyage aux amis pratiquants qui sont décédés. Tình thâm là l'amour profond, avec dans un amour profond et le principe originel nous aide et nous sauve profondément. Et cái tình thâm đó là cái tình thâm giữa những người mà tu mà đồng đạo đó, thì nó có cái tình thâm. Mà nhờ cái nguyên lý của trời đất đó, đậm đà độ là lúc nào cũng độ cho mình hết đó. Nếu mình hiểu được cái nguyên lý của trời đó, thì lúc nào nó mình cũng được độ hết. Còn comprendre le principe originel, on est toujours sauvé. Tình thâm, cái nguyên lý đậm đà độ là cái sự gắn bó giữa mình với bề trên nó không có xa, mà mình hiểu được cái nguyên lý á, thì lúc nào mình cũng được độ hết. Rồi, câu thứ nhì.
Thượng lộ bình an hồn tiến hóa.
Donc, deuxième vers, c'est dit, souhaite bon voyage pour que l'âme puisse évoluer. Parce qu'après la mort, c'est un changement de cap, changement d'école. Et on doit toujours continuer à apprendre, à évoluer dans un autre monde. Thầy nói thượng lộ bình an, hồn tiến hóa là mình không có chết, mình chỉ đi thôi. Mình bước qua một cái giới khác, khi mà mình chết là mình bước qua một cái giới khác. Thì thầy chỉ chúc là thượng lộ bình an thôi, chứ không có chúc cái gì khác hơn đó, tại mình đâu có chết đâu. Thì cũng như là mình đang đi du lịch vậy, mình hết sống ở cõi thế gian này, mình đi vòng qua, bước qua đi sống ở một cái giới khác. Thành ra cái đó là thượng lộ bình an, là không có chuyện gì rắc rối, chúc tụng cho mình đó. Thượng lộ bình an, hồn tiến hóa, để cho cái hồn tiến hóa, chứ cái hồn nó đâu có học hoài ở dưới thế gian này, nó phải bước qua cái lớp khác để nó học nó mới tiến. Donc l'âme doit continuer à évoluer dans d'autres mondes après cette vie provisoire d'apprentissage sur Terre. Il doit changer de classe et passer à un autre monde pour continuer à évoluer. C'est pour ça, Maître dit, on souhaite aux personnes décédées bon voyage. Osoba.
Sống động vô cùng trong đại nguyện.
À, sống động vô cùng trong đại nguyện. Et tout ça, c'est vivant et dynamique dans le grand vœu. Parce que tout le monde, quand ils se réincarnent, ils ont tous un grand vœu et qui l'amène d'existence en existence. Donc, il doit continuer à œuvrer et à vivre avec ce grand vœu de façon dynamique et vivante. Con người ta, khi mà trước khi xuống đầu thai làm con người, ai cũng phát đại nguyện. Nhưng mà cái đại nguyện nó theo mình từ kiếp này tới kiếp nọ, thì mình phải ráng làm cho nó sống động. Mình phải sống trong cái đại nguyện của mình để cho mình tiến hóa, pour qu'on puisse évoluer. Rồi, câu số 4.
Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa.
À, bình tâm siêu thoát. Dans l'équanimité, nous sommes libérés et nous vivons dans le pur et dans l'harmonie. Bình tâm là khi mà mình đạt tới cái sự bình tâm là mình siêu thoát rồi. Mình không có bị cái sự động loạn nó lôi cuốn, là mình đã siêu thoát rồi. Thoát về cái cõi ở bên trên nó kêu là siêu thoát. Mình thoát lên trên nó kêu bằng siêu thoát. Mà khi mà mình bình tâm mình mới được siêu thoát. Sống cảnh thanh hòa. Lúc đó mình sống cái cảnh giới bên trên nó chỉ có thanh bình và nó hòa diệu thôi. Le monde en haut, c'est un monde de paix et de sérénité et de d'harmonie. Et quand on s'est libéré de ce monde profane pour parvenir au monde élevé, sublime, on vit dans un monde en paix et en harmonie. Là khi mình về tới trời ấy, thì vậy. Còn nát tan sông bít lâu c'est un pays de paix et d'harmonie. Chúc
mấy
cho
cái
mình
câu mấy cái câu thơ này á, là thầy làm để chúc cho những người tu vô vi, theo vô vi đó. Còn những người mà không tu á, nếu mà lấy cái bốn cái câu thơ này á, là nó không có đáp ứng với người ta, tại vì mình phải cứu trực lưu thanh mình mới về trời được. Người nào ở thế gian đó, mình thấy là tất cả nhân loại nha, nhất là những bên Âu Châu nè, mỗi mỗi khi mà gia đình chết á, ma mère elle est au ciel en train de me regarder. Oh, mon frère elle est au ciel en train de me regarder. Il va m'aider, il me surveille. Giống như là, oh, cha mẹ tôi đang ở trên trời. Thấy không? Đang kêu bằng hỗ trợ cho tôi nè. Ai chết cũng về trời hết đó. Cái đó nó không đúng sự thật. Parce que ça correspond pas à la vérité de le fonctionnement de l'univers. Tu vois, mais les gens, ils ont manqué de connaissances. Ils pensent tous que mon frère, ma soeur, mon arrière, tout le monde va monter au ciel. D'accord, mais il faut passer d'abord en enfer pour être puni, pour voir notre juger à notre faute. Khi mà mình chết là mình phải qua cõi địa ngục. Thầy có nói là dù mình tu hay không tu gì á, cũng phải qua qua cõi địa ngục. Khi mà có một cái tội gì, cái nó chặn lại liền.
C'est leur niveau.
Non, mais j'ai expliqué, j'ai dit les quatre vers là c'est pour les pratiquants de vos
Oui,
vies.
pour les pratiquants, oui.
Thì đúng
Bah.
rồi, hồi nãy có nói mà, hồi nãy có nói là
Ouais,
mới chúc cho
cái này mình nói thêm để hiểu thêm thôi.
à.
Ông bảo bốn câu đó là Việt Nam dùng để khi trải cho người ta đọc đó, anh bảo.
Rải trò là cái chuyện khác nữa, cái quan trọng là lúc mà
Người ta dùng cái đó để đọc, người
thì
ta người nào
họ
cũng...
muốn làm gì họ làm, mà không hiểu thì họ muốn làm gì họ làm, đâu có sao đâu. Bây giờ hỏi cái đọc cái đó mà có hiểu cái câu đó là cái gì không hả, đọc còn không hiểu thì đọc cũng như không à. Khi mà mình không hiểu á, thì không có hiểu đạo á, thì không có ích lợi gì hết. Cái đó là cũng để nhắc nhở mình thôi. Mình cũng có ngày mình cũng người ta cũng đọc cho mình vậy đó. Thành ra mình cũng đi chứ mình đâu có ở đâu. Thành ra mình phải ráng lo tu mới được những cái gì thầy chúc tụng á, là mình phải tu dữ lắm mới đạt được chứ đâu phải dễ. Mình phải ráng nhớ cái đại nguyện của mình để mình tu trở về nguồn cội. Chỗ đó mới sống là thanh hòa được.
Cái quan trọng làm sao mà phải gia tăng cái chấn động lực của mình đó. Tại vì mình dù cho mình hiểu đạo, nhưng mà cái chấn động lực mình không có dung bồi cái chấn động lực mình đó, cái tần số nó rất là thấp. Mà khi thấp đó, là dù mình muốn đi lên cũng không có đi lên được nữa, nó đổ bộ vô chỗ thấp rồi. Cái chấn động lực mạnh đó, thì nó đổ bộ chỗ chỗ mạnh tùy theo cái tần số của mình thôi. Moi, j'ai dit que ça dépend, une fois qu'on est mort, ça dépend de la vibration de notre âme. Si on a la basse fréquence, on va descendre des endroits plus bas. Et quand on a haute fréquence, on va attirer à l'endroit automatiquement
Plus haut,
plus haut.
plus léger.
C'est pour ça, le plus important, c'est préserver et augmenter nos vibrations. C'est ça qui compte. Le reste, ça arrive, on est mort comme tout le monde. Khi mà mình chết, mình cũng giống như mọi người, mình cũng xác xác ra ma thôi. Nhưng mà cái luận điểm mình nó cái sự tỏa sáng, cái chấn động mình nó tỏa sáng hay không tỏa sáng. Sáng thì nó đổ bộ đi chỗ sáng, còn tối là sẽ đổ bộ đi chỗ tối thôi. Còn mấy cái vụ mà kia là vụ mê tín thôi. Đối với mình đó nha, mình nói này là cá nhân của mình thôi.
Thì cái
Mà
hiểu
cái
đạo
số số c'est superficiel, tu vois. Tu penses comme ça, tu l'emmènes dans le bagage et le Bouddha il va te protéger, il va t'emmener, tout ça. Mais quand tu vas dans le bagage, il y a les fantômes et le diable de la bagage, il va t'agresser. Ça, les gens ne savaient pas. Khi mà mình, mấy người mà thường thường á, đạo Phật á, chết ưa đem vô chùa, không phải mình nói cái này là mình đụng chạm với người ta khi mình vô vô chùa đó, thầy nói bị quỷ chùa ăn hiếp.
C'est un manque de connaissances, c'est tout.
Oui, mais les gens, ils ont inculqué ça dans la tête
Oui,
depuis des
c'est
générations.
des coutumes
Même
aussi.
si tu parles,
Ah
et tu vois, ils te disent que tu es fou.
oui.
Dù cho mình muốn chia sẻ đó, người ta nói mình là khùng, là điên.
Ben
Thấy
oui,
không?
c'est comme ça,
Mình
c'est tout.
tu theo cái pháp này là mình là người không có bình thường. Cái đó chịu thôi. Cái quan trọng đó là cái sự hiểu biết của mình. Mình tu để cái phần hồn mình giải thoát, mà mình tu không đàng hoàng thì mình bị đọa cũng giống như mọi người thôi. Mọi người phải tự thức tự cảnh tỉnh thôi, chứ không có ai tu giùm ở thầy nói thế gian đó. Mọi trình độ khác nhau, đúng không? Không có ai giống ai hết. Nhưng mà nếu mà mình thức sớm thì mình về sớm, còn mình thức thức trễ thì mình sẽ bị cái này kia nọ, thì rốt cuộc cũng trở về, nhưng mà đi mất thời gian nhiều hơn thôi.
Rồi, còn gì nữa không?
Dạ còn câu anh, cái thiền giác là thiền sao anh? Lúc là nói chuyện cũng thiền giác, mà lúc dồn cũng thiền giác,
Giác là ông Phật
mà
đó.
nghe cũng thiền giác, mà 24/24 thiền giác
Cái
đó.
đó là nói về thiền 24/24 là ông Phật đó. Lúc nào ông trong cũng trong cái trạng thái tỉnh, không có mê, thì lúc nào ông cũng giác hết. Lúc nào cũng như ông thiền, mình nó phải đợi giờ mình vô mình ngồi một chỗ, mình tập trung mà mình đóng cửa thế gian là mình mới thiền. Còn ông đạt tới cái trình độ thanh tịnh này, lúc nào ông cũng trong cái trạng thái thiền và giác. Thiền là đỉnh, giác là hiểu, là biết, lúc nào cũng biết, động tới là biết liền, kêu bằng siêu văn minh. Là chỗ đó thức nhiều hơn là hành, không cần hành mà cũng thức, động tới là hiểu, hiểu không?
Nói giọng Phật rồi.
À, thì nói ông Phật chứ đâu phải nói mình. Mình làm sao mà 24/24, mình 24/24 động thì có.
Dạ thì mình cũng biết vậy chứ mà cái em không biết cái thiền giác hay cái giác.
Giác là biết đó. Bác biết như ông Phật là hiểu hết cái sự thật đó là kêu là giác. Mình
Dạ.
biết hết gốc gác của mọi sự việc từ đâu ra, lúc nào cũng thiền là định. Tâm lúc nào cũng định mà động tới là biết. Thấy không? Mình thiền để đi tới định mà ổng này ổng định 24 trên 24 rồi. Động tới là giác.
Như là mình không có thể nào tập được.
Hả?
Vậy là mình không có thể nào tập được cái thường
Mình sao tập được, mình phải đạt tới chứ sao tập, mình giờ mình phải tập thiền nè, để khi nào mình đi tới thanh tịnh nè, lúc đó mình đi tới thiền giác. Donc nous devons nous entraîner à méditer et s'établir dans le calme. Et quand on parvient à la sérénité, on sera comme le Bouddha. Donc il médite à tout moment, 24 heures sur 24, quelle que soit sa position. Et toujours dans le calme et dans la sérénité. Dès quelque chose arrive, il comprend tout de suite. Động tới là giác liền. Lúc nào cũng định. Đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng là định. Còn mình phải đợi vô ngồi mà nó cũng chưa chịu định. Thì nous s'assoit toutes les nuits, mais on n'arrive pas à s'établir dans le calme. Thấy không? Trình độ của người phàm với trình độ ông Phật nó khác. Ông nói thiền giác là ông nói ông. Chứ không phải nói mình. Cũng như ông nói pháp luân thường chuyển biến mặn thành chay là ông nói ổng chứ không phải nói mình. Ông thầy ông nói ổng nhiều lắm, phải coi chừng khi nghe băng. Maître Bach parle beaucoup de lui quand il nous enseigne, il faut faire attention.
Tại khi thầy ăn đó, thầy ăn là thầy độ chứ không phải là thầy ăn giống như ngon giống như người thế gian. Người ta ăn ngon quá, cạp đầu vịt, đầu heo, đuôi gà, cái gì cũng thấy ngon quá. Nó sẽ phải, cái đó mình nói sự thật, tại mình thường đi lại ăn chung với gia đình đó. Không lẽ người ta mời mình ngồi chung cái bàn mà mình đâu có nói gì đâu, người ta làm phần chay cho mình. Mà mình thấy mấy người kia cạp đùi gà, đùi heo, đồ ngon quá, ô cái này ngon quá. Đó, mình thấy sự thật là như vậy, nhưng mà mình không có chỉ trích người ta, nhưng mà cái trình độ của người ta như vậy, người ta phải hành xử như vậy thôi.
Mình
Phải
cũng
không?
từ trong đó mà ra mà.
Đúng rồi, nhưng mà mình ngồi đó cũng ăn đạn chứ đâu phải
Vậy
ngồi
đương
chơi
nhiên mà, đương nhiên là phải hút rồi.
đâu. Parce que j'ai vécu avec les frères et sœurs, tout ça. Souvent, ils m'ont invité de venir pour partager la joie avec eux. Bon, ben, je sais que je vais avoir du mal après sur mon corps, quoi.
Conséquence.
Conséquence, voilà. Mais j'irai quand même, parce que quand je suis là, je trouvais que je donnais la joie.
On a ramené
On
la
a
joie.
ramené la joie envers eux, parce que c'est comme ça. Mình thấy là mình ngồi đó, thường thường gia đình ưa mời mình tới đó, mình biết mình ngồi đó mình ăn đạn,
Mais
nhưng mà
vous.
mình cũng vui tại vì mình ăn đạn đó, nhưng mà có sự hiện diện của mình đó, chút thấy cái không khí nó được vui vẻ, thấy mọi người lúc tới thì cái mặt nó quạo quọ một chút, thì lúc là mình đi á thì người ta thấy cởi mở vui vẻ, thế là cái đó cũng là một cái niềm vui của mình.
Mais bon, ils nous respectent quand même. Ils font le repas pour nous et ils nous mettent quand même à part pour pas plonger dans leur truc à eux. C'est quand même un respect. Je me dis, bon, c'est déjà bien, quoi.
Rồi còn gì khác không? Hết rồi phải không?
Dạ hết rồi, em bán đồ anh Bảo.
Hết rồi thôi, tuần sau gặp. Là đi, semaine prochaine. Chào
Bonjour
quý
tout
mọi
le
người.
monde.
Bien bảo, merci tout le monde.
Bonjour
Cảm
anh
ơn.
Bảo.
Bonjour
Au revoir
tout
tout
le
le
monde.
monde. Bonjour.
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 Bonjour. À la semaine prochaine, au revoir.
Bonjour.
Ouais,
Au
ouais. Bonjour.
revoir tout le monde. Bonne fête.
Au
Au
revoir,
revoir.
Louis.
Bonne
Bonne fête
fête.
à vous tous, hein.
Merci.
Merci.
Hai.
Merci, Roger.
26 tay hợp
Dạ
ở
không.
thiền đường
Hai
ha.
bạn.
26 tay hợp ở thiền đường ha. Tháng
Không,
kia á.
năm
26
nay tôi đâu có họp, họp ở Tết.
26 tây tháng 1 qua họp và đại hội thường niên.
À,
26
đại hội
tây.
thì đúng rồi, đại
26
hội
tây
thường
tháng
niên
giêng
anh
họp
Hiển
đại
mới
hội
để
thường
hôm
niên
qua
ở
lên.
thiền đường.
Một tay ai tới?
Chị Ngô chị hỏi một tay ai tới kìa.
À, một tay
Thì
mình có tổ chức đi thiền đường Tết.
ok.
Ừ.
Đi đi.
Dạ, ra đây,
Ông
ok.
bà.